我们对佛的看待，
用大都是佛向你来开。
今天我们
奶奶中大在引导着
我们供佛像，
中大特等佛
不是把佛当
讲法念佛像你为唐门，
把佛菩萨当作
你有两佛菩萨像你来唐门，这是重要。
今天我们讲佛教，
奶奶中大保佛法佛教是重要，thật tế mà nói thì cũng không thể phủ nhận được. Tại vì sao? Phật giáo đích thật đã biến thành tôn giáo rồi. Điều này thật là bất hạnh. Anh xem những người học Phật có bao nhiêu? Có được mấy người không đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh, xem như là thần để cúng dường. Điều này là một sai lầm rất lớn, quá đổi sai lầm. Những người hiểu rõ lý này, chúng ta cúng dường hình tượng của Phật là có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là báo ơn, là kỷ niệm. Nền giáo dục hay ho như vậy trong đời chúng ta gặp được và tiếp nhận được thì là quá may mắn. Trong khai kinh kể thường nói bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, điều này một tí cũng chẳng sai. Vậy chúng ta đối với thầy tri ân đức sâu dày để kỷ niệm ngài, cũng như người Trung Quốc chúng ta cúng dường bài vị tổ tiên chẳng khác. Đây là báo bổn phản thị. Chúng ta có cái ân tình sâu dày như vậy ở trong đó. Ý nghĩa thứ hai là kiến hiền tư tề. Chúng ta thử nghĩ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là một con người bình thường, ngài có thể giác ngộ, có thể thành tựu. Còn ta sao không thể giác ngộ? Tại sao không thành tựu được? Cho nên bức tượng đặt ở đó, thời thời khắc khắc đánh thức chính chúng ta, là ý nghĩa này. Tuyệt đối chẳng phải là mê tín, chẳng phải đem ngài xem như là thần minh. Còn trong Phật giáo, hình tượng Phật và Bồ Tát thật quá nhiều. Cho nên có số người cho là Phật giáo không chỉ là tôn giáo mà còn là một tôn giáo hạ cấp. Tôn giáo hạ cấp tức là đa thần giáo, phiếm thần giáo. Tôn giáo cao cấp thì chỉ có một vị thần, một vị chân thần. Còn Phật giáo thì quá nhiều thần, mấy ngàn mấy vạn. Không những là tôn giáo mà còn là loại tôn giáo hạ cấp. Kỳ thật, ý nghĩa này hoàn toàn bị người đời hiểu sai. Trong Phật Pháp đích thật danh hiệu của Phật rất nhiều. Anh xem Đức Thích Ca Mâu Ni Phật về chúng ta nói kinh Vạn Phật Danh. Trong Đại Tạng Kinh có một bộ kinh gọi là Vạn Phật Danh Kinh. Thế Tôn về chúng ta nói ra gồm như là 12,000+ danh hiệu Phật. Còn danh hiệu của Bồ Tát thì càng nhiều hơn nữa. Tại sao có nhiều Phật, có nhiều Bồ Tát như vậy? Quý vị cần phải biết rõ một sự thật. Chính chúng ta, cái trí tuệ trong bản tánh là vô lượng vô biên, đức năng và tài nghệ vô lượng vô biên. Một cái danh hiệu không cách gì đại biểu cho hết được. Như hiện nay trong xã hội, những người có địa vị, có tài cán, tấm danh thiếp của họ đưa ra thì chức hàm có đến 10-20 cái, một cái đủ rồi, hà tất phải nhiều như vậy. Danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật đưa ra là có đến 10,000 cái, biểu hiện đức năng của ngài là vô lượng vô biên. Là ý nghĩa này. Tất cả những danh hiệu của chư Phật là đại biểu cho bản tánh của chúng ta. Nó là đức năng vốn đầy đủ. Tất cả những danh hiệu Phật tức là chính một người anh, chẳng phải kẻ khác. Điều này phải biết. Tất cả những danh hiệu của Bồ Tát là đại biểu cho tu đức của chúng ta, tự tánh bản năng của chúng ta là vô lượng vô biên. Nhưng nếu chẳng tu đàng hoàng thì năng lực của chúng ta một thứ cũng không lộ ra được. Cho nên phải tu đàng hoàng. Danh hiệu của Bồ Tát là đại biểu cho tu đức. Danh hiệu của Phật là đại biểu cho tánh đức. Toàn là tự mình một người. Ngoại trừ tự mình một người ra, quyết định chẳng có người thứ hai. Nếu anh hiểu rõ ý nghĩa này thì anh mới biết được phương thức giáo học của Phật giáo. nói theo cách nói hiện nay thì đó là đã tiến đến cao độ của nghệ thuật khóa. Nó không chỉ có danh hiệu, anh xem, nó dùng cách nắng và điêu khắc, dùng những hình tượng nắng hoặc điêu khắc lấy đây để biểu đạt. Anh nhất định phải thấu hiểu hàm ý chân chánh của nó thì anh mới có được lợi ích chân thật của sự giáo học của Phật Pháp, mới thật sự hiểu rõ. Điều này chúng ta phải biết trước hết. Khi Phật Pháp truyền đến đời sau, khi Phật Đà đã không còn tại thế, học trò của Phật mới đem sự chỉ dạy của thầy mình truyền xuống từng đời từng đời. Trong Phật môn, chúng ta lại nghe được cách xưng hô, xưng là Hòa Thượng, cũng xưng là Xà Lê, A Xà Lê. Người Trung Quốc chúng ta quen gọi là Pháp Sư. Cách xưng hô này trong tôn giáo cũng chẳng có. Hòa Thượng, A Xà Lê đều là tiếng Phạn Ấn Độ. Ý nghĩa chữ Hòa Thượng là thần giáo sư. Nếu dùng cách nói hiện nay, tức là vị thầy mà chính họ đứng ra chỉ dạy chúng ta xưng họ là Hòa Thượng. Ở trong một nhà trường, tự mình thân hành dạy học sinh là ông hiệu trưởng. Chính sách giáo dục là do ông ấy định, khóa trình là do ông ấy chỉ đạo, giáo viên là chấp hành mệnh lệnh của ông, là giúp ông để dạy. Cho nên sự giáo học thành công hay thất bại, hiệu trưởng chịu trách nhiệm, giáo viên không chịu trách nhiệm. Cho nên hiệu trưởng là Hòa Thượng, là thân giáo sư. Cách xưng hô Hòa Thượng này vô cùng tôn quý, vô cùng thân mật. Hiện nay trong trường đại học, ngoại trừ ông hiệu trưởng ra, có vị giáo thọ chỉ đạo. Giáo thọ chỉ đạo có thể nói cũng là thân giáo sư, cũng có thể xưng họ là Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng là một danh từ phổ thông, nó chẳng phải là một danh từ chuyên môn trong Phật môn. Nó là danh từ phổ thông, là người chính họ dạy chúng ta, chúng ta xưng họ là Hòa Thượng. Giống như chúng ta học ở trường, chúng ta xưng Hòa Thượng, xưng hiệu trưởng là Hòa Thượng. Tất cả những thầy khác chúng ta xưng họ là A Xà Lê. Hiện nay gọi là giáo thọ, ý nghĩa chữ A Xà Lê so với chữ giáo thọ ý nghĩa viên mãn hơn. Vị thầy này, ngôn hạnh của họ có thể làm gương mẫu cho tôi phải học hỏi người này. Cho nên A Xà Lê gọi là quý phạm sư, tức là người ngôn hạnh người này có thể làm mô phạm cho tôi, làm điển hình cho tôi. Như vậy thì bình thường chúng ta xưng họ là thầy. Trong Phật môn thì từ trên cách xưng hô mà biết được nó đích thật là thuộc về sư đạo, nó chẳng phải là thần đạo. Tôn giáo là thần đạo. Nói một câu hơi khó nghe một tí là tôn giáo đều là mê tín. Tôn chỉ có Phật Pháp là phá mê khai ngộ. Phật đã nói rồi, sao anh sống một cách khổ sở như vậy? Anh tại sao có lúc có lục đạo luân hồi? Là bởi vì anh mê. Mê mất bản tánh của anh, mê mất tự tánh của anh. Cho nên trí tuệ và đức năng của anh không thể hiện tiền được. Anh mới đem công việc làm sai. Đối với vũ trụ nhân sanh, cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của anh, tất cả đều sai hết. Làm sai, theo sau nhất định có kết quả. Kết quả là lục đạo luân hồi. Tức là hiện nay sống những chuỗi ngày đau khổ như vậy. Mục đích của sự giáo học của Phật giáo là phải giúp chúng ta lìa khổ được vui. Sự lìa khổ được vui này là từ trên quả mà nói. Trên thực tế, nó là chỉ đạo chúng ta phá mê khai ngộ. Phật bảo, cái khổ từ đâu đến là từ mê mà đến. Anh đối với vũ trụ, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sinh là bản nhân chúng ta. Đối với bản nhân, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của anh, hoàn toàn không hiểu liễu giải. Điều này khổ đấy. Anh nghĩ sai, nhìn sai, làm sai, thì anh làm sao không khổ? Nếu như tất cả anh đều hiểu thấu rõ ràng, triệt để minh bạch, thì anh sẽ được vui. Vì sao?
Vì sao?
Là vì cách nhìn, cách nghĩ của anh đều chính xác, hoàn toàn không sai quấy. Thì cuộc sống của anh dĩ nhiên sẽ vui vẻ. Cho nên phá mê khai ngộ, đấy là nhân. Lìa khổ được vui là quả, là việc mà chính chúng ta được hưởng thụ. Thầy dạy chúng ta làm cách nào để phá mê, làm cách nào để khai ngộ. Là thầy, thầy đối với chúng ta không có một tí mong cầu. Điều này quý vị nhất định phải biết. Chúng ta làm đệ tử của Phật, theo học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật có mong cầu gì nơi chúng ta không? Thưa không, không có gì cả, là vô điều kiện. Tất cả những điều này quý vị phải rõ ràng. Một vị thầy giỏi đối với học trò chẳng mong cầu gì cả. Nhìn thấy đứa học trò này đã giác ngộ thì thầy sẽ vui mừng. Thấy được học trò lìa khổ được vui, thầy cũng vui mừng lắm. Chính giống như cha mẹ nhìn thấy con cái của mình, chúng được dạy dỗ thành công, trong xã hội sự nghiệp của chúng được thành tựu, họ trông thấy rất vui mừng hớn hở. Ý này hoàn toàn tương đồng. Ý nghĩa chữ Phật, chữ trí là thể, tác dụng của nó là giác ngộ. Cho nên có thể thì có dụng. Chỗ giác ngộ đó là gì? Thông thường chúng ta gọi là pháp. Dùng chữ này làm đại danh từ. Pháp tức là đại danh từ chung của vũ trụ vạn hữu. Tâm cảnh xử lý tức là câu này. Tâm tư, cảnh giới, lý luận của vũ trụ nhân sinh, chân tướng của sự thật, tất cả thấy đều có thể lý giải một cách chính xác. Đây gọi là giác ngộ. Vậy còn Phật pháp, tại sao không thuộc về triết học? Ông Âu Dương Cánh Vô nói rất có lý. Ông nói Phật pháp chẳng phải là tôn giáo. Nghĩ kỹ thì nó đích thật chẳng phải là tôn giáo. Nhưng sao nó chẳng phải là triết học? Trong triết học có cái năng giác, có sở giác, có năng có sở. Còn trong Phật pháp thì không có năng sở. Chỗ này rất khó hiểu nổi. Ta thường nói Phật pháp thậm thâm, thâm sâu là ở chỗ này. Trong Phật pháp nói đến năng và sở là một, chẳng phải hai. Kinh Kim Cang dạy rằng Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Xin sửa lại chữ như ý trên màn ảnh thành như nghĩa. Tôi xin đọc lại: Như Lai giả chư pháp như nghĩa, nghĩa là Như Lai tức là nghĩa như của các pháp. Mà Thế Tôn ở trong kinh điển lại còn giải thích ý nghĩa của chữ như. Như là gì? Là nhất như, vạn pháp nhất như. Nhất mới như. Nếu là nhị thì không như. Nếu là nhị thì không như.